Trí tuệ trong Phật giáo, tác giả Quang Phong, nhà xuất bản Phương Đông. Phần 1: Các bài viết của Quang Phong. Trí tuệ trong Phật giáo. Trí tuệ là một thuật ngữ Phật giáo thường bị lạm dụng và hiểu sai. Trí tuệ giữ một vai trò như thế nào trong giáo lý nhà Phật? Vị trí của nó ở đâu và tầm quan trọng của nó như thế nào đối với các tông phái và học phái Phật giáo? Sự tương quan giữa tu tập và trí tuệ như thế nào? Thiết nghĩ chúng ta cũng nên dành chút thời giờ tìm hiểu ý nghĩa của trí tuệ trong đạo Pháp. Bài viết này sẽ cố gắng mang lại một phần nào những lời giải đáp cho các câu hỏi trên đây. Trí tuệ trên phương diện thuật ngữ. Chữ trí tuệ hay tuệ giác thì tiếng Phạn gọi là Jhana, Sana. Tiếng Bali là Nana. Tiếng Tây Tạng là Yashi, tiếng Nhật là Si, tức là trí. Tiếng Hán là Sinshi hay là Si, dịch sang Hán Việt là trí tuệ hay trí. Mạt phép được dài dòng trên đây vì tính cách quan trọng của từ này trong giáo lý nhà Phật. Chữ Jhana trong tiếng Phạn có nghĩa là sự hiểu biết. Chữ Yashi trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là sự hiểu biết chủ yếu. Tức là Si là hiểu biết, Giác là chủ yếu. Các ngôn ngữ Tây Phương dịch chữ Jhana là Sages thuộc tiếng Pháp hoặc Wisdom tiếng Anh. Hai từ này hoàn toàn không diễn tả được ý nghĩa của chữ trí tuệ. Đối với các hiện tượng vật chất và tinh thần nói chung thì các ngôn ngữ Tây Phương rất phong phú và chính xác. Nhưng trong các trường hợp phải đối đầu với các vấn đề siêu hình hay tâm linh, tức là thuộc vào lĩnh vực phi vật chất, thì người Tây Phương thường hay bị lúng túng vì thiếu chữ. Trong phân đoạn dưới đây, chúng ta sẽ giải thích tại sao các chữ Sages và Wisdom không phản ánh được ý nghĩa của chữ trí tuệ. Cụ Đoàn Trung Còn trong quyển Phật học từ điển có đề nghị dịch chữ trí tuệ là science. Dịch như thế có vẻ sát nghĩa hơn vì chữ science có gốc tiếng Latin là scienti. Chữ scienti do chữ scribe mà ra, và chữ scribe có nghĩa là hiểu biết. Nói chung thì chữ science mà người ta thường dịch là khoa học, có nghĩa là một hệ thống hiểu biết mạch lạc liên quan đến các sự kiện, các vật thể hay biến cố chịu chung một số quy luật nào đó mà người ta có thể kiểm chứng được bằng các phương pháp thực nghiệm. Theo cách định nghĩa ấy, thì nếu dùng chữ science để dịch chữ trí tuệ thì có vẻ đúng hơn là các chữ sages hay wisdom. Tuy nhiên, người Tây Phương đã quen dùng các chữ sages và wisdom để dịch chữ Jhana. Trí tuệ còn gọi là tuệ hay trí huệ. Trí là quán thấy, huệ là hiểu rõ. Trên phương diện tổng quát, trí tuệ có nghĩa là sự hiểu biết minh bạch và tường tận. Và nếu dựa theo cách định nghĩa đó, thì trí tuệ cũng không khác với trí thông minh bao nhiêu. Tuy nhiên, theo quan điểm Phật giáo, thì trí tuệ hoàn toàn khác với trí thông minh thông thường. Sự khác biệt đó sẽ được trình bày chi tiết trong các phân đoạn dưới đây. Theo quan điểm của Phật giáo, thì trí tuệ có nhiều cấp bậc từ thấp đến cao, và trong một cấp bậc nào đó hoặc trong một số trường hợp nào đó, trí tuệ còn được gọi là bát nhã. Tiếng Phạn là Rajna, tiếng Bali là Panna, tiếng Tây Tạng là Sivrat, tiếng Hán là Panrao, tiếng Nhật là Hanya. Đối với chữ bát nhã thì người Tây Phương không dịch nữa mà giữ nguyên gốc tiếng Phạn là Rajna. Một vài đặc tính của trí thông minh. Như chúng ta đã thấy thì ngôn từ hay thuật ngữ chỉ là những quy ước giúp vào việc trao đổi sự hiểu biết với nhau. Sự hiểu biết ấy hay khả năng cảm nhận và diễn đạt của mỗi cá thể con người trước những hiện tượng thuộc môi trường chung quanh được gọi là trí thông minh. Và tất cả mọi người đều có cái trí thông minh như thế. Tuy nhiên, vì trí thông minh phát sinh từ kinh nghiệm cảm nhận của ngũ giác đối với ngoại cảnh và lệ thuộc vào các điều kiện giáo dục, cho nên trí thông minh rất khác biệt nhau giữa cá thể con người. Đối với Phật giáo thì sự khác biệt ấy còn bắt nguồn sâu xa hơn nữa, vì Phật giáo xem tri thức cũng là một giác quan cảm nhận. Do đó, trí thông minh không những chỉ phát sinh từ kinh nghiệm cảm nhận của ngũ giác như người ta thường hiểu, mà còn có sự tham gia của tri thức. Tri thức lại thừa hưởng những gì thật sâu xa trong quá khứ và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cảm nhận cũng như sự diễn đạt của một cá thể trước các hiện tượng. Theo Phật giáo thì tri thức ngoài những kinh nghiệm cảm nhận thu góp được trong hiện tại còn thừa hưởng thêm kết quả của nghiệp trong quá khứ. Và những thừa hưởng ấy giữ một vai trò chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của tri thức nơi mỗi cá thể. Đó là cách mà Phật giáo giải thích sự khác biệt và đa dạng của trí thông minh giữa những cá thể với nhau. Đến đây cũng xin phép được trở lại vấn đề thuật ngữ. Trí tuệ trong tiếng Phạn gọi là Jnana, tiếng Hy Lạp cổ mượn dần Jnana của tiếng Phạn Jnana để tạo ra chữ Gnos. Chữ Gnos lại biến thành Gnos trong tiếng Pháp và Gnosis trong tiếng Anh. Các chữ Gnos, Gnos hay Gnos đều có nghĩa là sự hiểu biết. Tóm lại, sự hiểu biết hay trí thông minh nói chung là sự cảm nhận và cách diễn đạt đặc thù của con người trước những hiện tượng xảy ra chung quanh. Sở dĩ gọi là đặc thù vì trí thông minh đó không giống với trí thông minh của súc vật. Hãy lấy một thí dụ. Trong mùa thu vừa qua, khi tôi đang cuốc đất trong vườn thì có một người Pháp lớn tuổi đi ngang và bảo rằng: "Khi nào tôi thấy những con trùng, tức con giun đất, chui xuống những lớp đất thật sâu thì mùa đông sắp tới sẽ rất lạnh." Khoa học không hoặc chưa chứng minh được những sự kiện như thế. Tuy nhiên, nếu đó là một sự thật thì ngay cả loài côn trùng cũng có một thứ thông minh nào đó. Trí thông minh của con người có phần khác hơn. Thay vì sử dụng trí thông minh của mình để hội nhập với thiên nhiên, thì con người lại dùng nó để tác tạo ra một cái tôi cho mỗi cá thể và để tự tách rời mình ra khỏi môi sinh. Kết quả là mỗi cá thể tự tạo ra một thế giới riêng cho mình và đặt cái tôi của mình vào vị trí trung tâm. Đấng sáng tạo cũng chỉ xoay quanh cái tôi ấy, dù cho vị trí của vị ấy được đưa lên mây xanh cũng thế thôi. Ngoài sự sáng tạo ra một thế giới riêng trong tâm thức, con người còn sử dụng trí thông minh của mình để hủy hoại thiên nhiên và chế tạo khí giới có sức tàn phá lớn lao. Sự sáng tạo của trí thông minh là nguồn gốc trực tiếp hay gián tiếp của mọi khổ đau. Con người cũng chẳng những không ý thức được điều này mà còn xem đó là một niềm hãnh diện nữa. Trí thông minh theo ý nghĩa vừa được mô tả không phải là trí tuệ theo quan điểm của Phật giáo. Trí tuệ Phật giáo có phải là một cách xử thế hay không? Trong các thời kỳ cổ đại, những hiện tượng và biến cố thiên nhiên, chẳng hạn như sự xoay dần của mặt trời, đêm tối, sấm chớp, chết chóc, thiên tai, vân vân, làm phát sinh và nhen nhúng trong đầu người tiền sử một chút ý niệm nào đó về tôn giáo. Khi xã hội được hình thành, thì trước những cảnh khó khăn của sự sống, con người dần dần ý thức được sự cần thiết của một hệ thống đạo đức nào đó hầu giúp tránh bớt những phiền toái trong nếp sống tập thể. Nếu tôn giáo tượng trưng cho một thứ xúc cảm hướng vào một sức mạnh cứu rỗi từ bên ngoài, thì các nền đạo đức lại dựa vào một số nguyên tắc thuộc lĩnh vực lý trí cũng như những kinh nghiệm thực tiễn. Phật giáo không phải là một tôn giáo theo ý nghĩa trên đây, và cũng không phải là một hệ thống đạo đức nhắm vào việc kiến tạo một trật tự xã hội. Trí tuệ theo ý nghĩa Phật giáo không giữ một vai trò nào trong cả hai trường hợp trên cả, vì trí tuệ là một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với các quan niệm về tôn giáo và đạo đức trên đây, nên chữ trí tuệ trong giáo lý nhà Phật thường được dịch một cách sai lầm sang các ngôn ngữ Tây phương là sage hay wisdom. Trí tuệ Phật giáo là một khả năng, một phẩm tính của tâm thức. Trong khi đó, các chữ sage hay wisdom chỉ có nghĩa là cách xử thế đúng mực, sự khôn ngoan và thận trọng. Tóm lại, là một hình thức khéo léo hay đạo đức nào đó giúp cho con người thích nghi với xã hội và thiên nhiên. Nếu kê khai ra hết các hệ thống đạo đức của các triết gia cổ đại Hy Lạp, Ấn Độ, Trung Quốc cho đến các nền tư tưởng đạo đức và các chủ thuyết xã hội của các triết gia cận đại thì sẽ bất tận không biết bao nhiêu giấy mực cho đủ. Tất cả những thứ ấy không phải và cũng không tương đương với trí tuệ Phật giáo. Thực ra thì trí tuệ cũng chỉ là một hình thức hay thành phần của trí thông minh. Nói một cách khác thì đó cũng là một sự hiểu biết, nhưng là một sự hiểu biết chuyên biệt được định hướng rõ rệt nhờ vào sự rèn luyện và tu tập mà có. Trí thông minh nói chung hàm chứa một sức mạnh và một tiềm năng bộc phát tỏa rộng ra khắp hướng và thích ứng với mọi môi trường, giống như cây rừng và cỏ dại. Trong khi đó, trí tuệ là hoa thơm và quả ngọt. Định nghĩa của trí tuệ theo giáo lý nhà Phật. Chúng ta đã thấy sự khác biệt giữa trí thông minh và trí tuệ trên phương diện tổng quát. Và giờ đây, hãy thử phân tích chi tiết hơn về ý nghĩa của trí tuệ trong Phật giáo. Trí tuệ Phật giáo được định nghĩa là một khả năng nhận thức căn bản gắn liền với dòng tiếp nối liên tục của tâm thức. Bản chất của nó là trống không, trong sáng và rạng ngời. Trí tuệ còn được định nghĩa như là một khả năng nhận thức giúp nhìn thấy hay quán nhận được bản thể đích thực và tối hậu của mọi hiện tượng. Trí tuệ theo các định nghĩa trên đây còn được gọi là trí tuệ thực hiện được tất cả, hay trí tuệ toàn năng, hoặc trí tuệ của Phật. Đối với Nam Tông, trí tuệ được định nghĩa như là một sự hiểu biết căn bản và chủ yếu, mang tính cách minh bạch và đúng đắn, gọi là chính kiến, tức là con đường thứ nhất trong bát chính đạo. Đối với Đại Thừa Phật Giáo thì khái niệm trí tuệ được khai triển phức tạp hơn. Riêng với Phật Giáo Tây Tạng thì chữ Jnana, tức là trí tuệ, được dịch là Yasi, có nghĩa là sự hiểu biết chủ yếu. Trí tuệ hoàn toàn khác biệt với trí thông minh thông thường trên phương diện bản chất cũng như đối tượng. Trí tuệ mang bản chất trong sáng và trống không, trong khi đó trí thông minh là thành phần của tri thức, tức là một thứ cấu hợp thuộc vào một trong năm thứ cấu hợp gọi là ngũ uẩn, tạo ra cá thể con người. Ta thử chọn một vài hình ảnh đơn giản để so sánh giữa trí thông minh và trí tuệ. Thí dụ, ta lạc vào một khu rừng hoang không lối đi. Trong rừng có chim muông hót vang, nhưng cũng có hùm beo, rắn rết. Ta vạch cành lá tìm đường, và một lúc nào đó ta bỗng trông thấy một con đường mòn. Ta lần theo đường mòn đó mà đi tiếp. Một chập sau thì ra khỏi khu rừng, trước mặt hiện ra các thửa ruộng vuông vắn, những khu vườn cây trái, những con đê thẳng tắp, cảnh vật chan hòa ánh nắng, những áng mây trắng nhẹ trôi dưới bầu trời trong vắt. Khu rừng hoang không lối thoát nhưng căng tràn sức sống, tượng trưng cho trí thông minh. Con đường mòn là sự tu tập, quan cảnh những thửa ruộng, những khu vườn ngập nắng và bầu trời trong trẻo, tượng trưng cho trí tuệ.